Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 13 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Cuộc chiến chống các BOT bẩn nóng trở lại. Mỹ, Thái Lan khởi động cuộc tập trận hổ mang vàng. Trung Quốc hối thúc các nước ngừng bôi nhọ Trung Quốc. Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước thành Maharlika.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin cuộc chiến chống các BOT bẩn nóng trở lại. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về lễ hội đầu xuân tại khu phố tàu ở Washington. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba tỏ ra không hài lòng về một thỏa thuận của các nhà đàm phán quốc hội về vấn đề an ninh biên giới vì nó không cấp tiền xây tường ở biên giới Mỹ-Mexico như ông mong muốn. Nhưng ông không thẳng thừng bác bỏ thỏa thuận trong khi phe Cộng hòa kêu gọi ông ủng hộ. Ông Trump, người đã kích hoạt vụ đóng cửa khoảng 1/4 chính phủ liên bang vào tháng 12 trong 35 ngày với đòi hỏi 5,7 tỷ đô la xây tường, nói rằng ông vẫn chưa quyết định có ủng hộ thỏa thuận đạt được vào tối thứ Hai bởi 4 nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa và Dân chủ hay không. Dù vậy, ông Trump tỏ ý cho biết ông không dự liệu một vụ đóng cửa chính phủ khác và một lần nữa gợi ý ông sẽ bỏ qua quốc hội để xây dựng bức tường của ông. Ngân quỹ cho Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp và một loạt các cơ quan khác sẽ hết hạn vào ngày thứ Sáu này theo biện pháp chi tiêu tạm thời được quốc hội thông qua vào tháng trước để chấm dứt vụ đóng cửa chính phủ liên bang lâu nhất trong lịch sử Mỹ. Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng về thỏa thuận tài trợ tạm thời rằng tôi phải nghiên cứu nó, tôi không hài lòng với nó. Thỏa thuận sẽ cần phải được thông qua bởi Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát và Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát và phải được ông Trump ký ban hành. Thỏa thuận bao gồm các điều khoản an ninh biên giới và tiền cấp cho các cơ quan chính phủ bị ảnh hưởng để hoạt động cho đến ngày 30 tháng 9, ngày kết thúc năm tài chính liên bang. Phe Cộng Hòa trong Quốc hội tỏ ra không mấy mặn mà với một vụ đóng cửa nữa sau khi họ bị chỉ trích nặng nề về vụ trước đó. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell nói với các phóng viên rằng tôi hy vọng ông ấy sẽ quyết định ký nó. Dù ông Trump không có mọi thứ ông muốn, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy cũng ca ngợi thỏa thuận. Ông Trump gửi đi một thông điệp không rõ ràng về một vụ đóng cửa khác. Ông Trump nói, tôi không nghĩ là các bạn sẽ thấy một vụ đóng cửa. Nhưng ông cũng nói thêm, nếu có thì đó là lỗi của phe Dân Chủ. Các nguồn tin cho Quốc hội cho biết, thỏa thuận này bao gồm 1,37 tỷ đô la cho hàng rào mới bằng mức tiền cấp vào năm ngoái, dọc theo 55 dặm, tức 90 km biên giới, nhưng chỉ với những thiết kế đang được sử dụng như hàng rào cột thép. Nó cũng giải quyết vấn đề sức chứa tại các cơ sở giam giữ người nhập cư, đặc biệt là số giường cho những người đang chờ bị trục xuất. Ông Trump trước đây đã dọa sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nếu quốc hội không cấp tiền dành riêng cho việc xây tường, một hành động mà theo đó, ông có thể chuyển các nguồn ngân quỹ khác vốn được quốc hội chuẩn thuận để chi trả cho việc xây tường. Các nghị sĩ Cộng hòa đồng đảng đã nói với ông Trump một bước đi như vậy, gần như chắc chắn sẽ khơi ra thách thức pháp lý tại tòa án.
Một người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã tấn công những người quay phim của các cơ quan tin tức vào tối thứ Hai, 11 tháng 2, trong cuộc tập họp chính trị của ông Trump tại thành phố El Paso, Texas. Đài BBC cho biết người này đội mũ đỏ MAGA tấn công người quay phim của họ Ron Skins. Trong khi ông Trump đang phát biểu, người đàn ông này chửi bới những toán nhà báo đang tác nghiệp ở ngay đó trước khi nhân viên an ninh đưa ông ta đi. Phóng viên Washington của BBC Gary O'Donohue sau đó Twitter rằng ông Skins vẫn ổn. Ông nói thêm trước khi vụ việc xảy ra, ông Trump đã lên án báo chí khi ông phát biểu trước những người ủng hộ. BBC dẫn lời ông Skin cho biết kẻ tấn công xô đẩy rất mạnh và ông không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông Trump dừng phát biểu trong giây lát chỉ về phía khu vực xảy ra vụ tấn công trên khán đài và hỏi, bạn ổn chứ? mọi thứ ổn chứ. Khoảng 30 phút sau, ông tiếp tục chỉ trích giới truyền thông là không trung thực. Ông Trump thường xuyên gọi các nhà báo là kẻ thù của nhân dân và đôi khi xem giới truyền thông như đảng đối lập. Ông thường phản ứng về những bản tin tiêu cực bằng cách gọi đó là tin vịt.
Trung Quốc hôm thứ Ba kêu gọi các nước liên quan ngừng bôi nhọ Trung Quốc bằng cách thổi phồng cái gọi là gián điệp mạng và tấn công tin tặc, theo lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh đưa ra phát biểu này trong một cuộc họp báo thường kỳ, đáp lại một số bản tin của phương Tây rằng các tin tặc làm việc cho các cơ quan an ninh quốc gia của Trung Quốc đã xâm nhập mạng lưới của một công ty phần mềm Na Uy để đánh cắp tài sản trí tuệ và bí mật kinh doanh. Bà Hoa nói, những cáo buộc vô trách nhiệm, việc gây áp lực và chế tài chỉ có thể dồn nén căng thẳng và đối đầu trong không gian mạng và đầu độc môi trường cho sự hợp tác. Chúng tôi kêu gọi các nước liên quan ngừng bôi nhọ Trung Quốc bằng cách thổi phồng cái gọi là gián điệp mạng và tấn công tin tặc, và ngừng những lời nói và hành động gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc và quan hệ song phương. Trung Quốc là nước kiên định bảo vệ an ninh mạng, kiên quyết phản đối và chống lại cuộc tấn công mạng và gián điệp mạng dưới mọi hình thức, theo lời bà Hoa. Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc đối phó với mối đe dọa đối với an ninh mạng thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, vẫn theo lời bà Hoa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, theo lời mời của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Reuters trích thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam này cho biết, chuyến thăm Triều Tiên của Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước xác nhận ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ họp thượng đỉnh lần thứ hai tại thủ đô Hà Nội vào ngày 27 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019. Vào tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Khi đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh những tiến triển tích cực về diễn biến ở bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, theo VN Express. Truyền thông trong nước trích lời ông Phạm Bình Minh cho hay, Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của một quốc gia, và luật pháp quốc tế, sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên những kinh nghiệm và xây dựng phát triển kinh tế xã hội phù hợp với nhu cầu của Triều Tiên. Chính phủ Mỹ đã lên tiếng bày tỏ cảm ơn Việt Nam nhận lời tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng này cho thấy Việt Nam và Mỹ đã vượt qua quá khứ xung đột và chia sẻ để hướng đến quan hệ hợp tác mạnh mẽ, phản ánh triển vọng hòa bình và thịnh vượng. Về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra ở Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 6 tháng 2 cho biết, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp diễn ra thành công.
Các hoạt động phản đối nhiều trạm thu phí đặt sai vị trí trên các quốc lộ Việt Nam đang nóng lên trong những ngày của nửa đầu tháng 2 năm 2019, cả tại hiện trường lẫn trên mạng xã hội. Trong những năm qua, nhiều đoạn quốc lộ hoặc cây cầu được các công ty tư nhân xây mới hoặc cải tạo theo hình thức hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao BOT. Để thu hồi vốn, họ được nhà nước cho phép lập trạm thu phí cho các công trình đó trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, công chúng Việt Nam trở nên bất bình rõ rệt từ hè năm 2017 sau những cuộc điều tra độc lập của một số nhà báo và người dân cho thấy có các trạm BOT đặt sai vị trí hoặc thu phí quá thời hạn cho phép. Trên mạng xã hội, những trạm như vậy bị gọi là các trạm BOT bẩn. Nhiều tài xế đã phản kháng ở một loạt các địa phương trên khắp cả nước bằng cách dùng tiền lẻ để trả phí hoặc dừng xe tranh cãi với nhân viên thu phí gây ùn tắc. Trong nhiều trường hợp, các trạm đã miễn hoặc giảm phí khi phải đối đầu với các tài xế. Hiện tượng này thường được báo chí và mạng xã hội gọi là xả trạm hoặc thất thu. Tình hình đó đã dẫn đến việc các công ty đầu tư hoặc quản lý các công trình BOT phối hợp với nhà chức trách địa phương để đối phó. Thậm chí ở cấp chính quyền Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký một công điện hôm 18 tháng 1 năm 2018 cảnh báo rằng các nhà chức trách sẽ xử lý những ai có hành vi cản trở giao thông tại các trạm BOT, nhưng các hành động đấu tranh lúc âm ỉ, lúc bùng nổ vẫn diễn ra trong cả năm 2018 và tiếp tục sang đầu năm 2019. Mới đây, sự chú ý của công chúng tăng cao sau vụ một công ty quản lý đường cao tốc Long Thành Dầu Dây gần thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 2 đã ra quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn đối với hai xe ô tô mang biển số 51A55850 và 51G77256. Theo tìm hiểu của VOA, những người đi trên hai xe nêu trên đã không trả tiền tại trạm thu phí. Họ dừng xe tại đó và hô hào các lái xe khác cũng không trả phí. Nhóm các lái xe lâu nay đấu tranh chống BOT nói họ không quen biết những người trên hai xe trong vụ việc và nhận định rằng sự phản ứng của những người đó có thể là bức xúc nhất thời. Trên báo chí trong nước, công ty quản lý đường cao tốc có tên gọi tắt là VECE quy cho nhóm người đi trên hai chiếc xe kể trên đã cố tình gây rối. Bất chấp cách mô tả của VECE, báo chí chính thống của nhà nước và dư luận trên mạng xã hội đã nhanh chóng chỉ trích quyết định của công ty, gọi đó là sự lộng hành vô pháp. Họ nhấn mạnh rằng chỉ có cơ quan quản lý có thẩm quyền như Bộ Giao thông Vận tải hoặc Bộ Công an mới có thể ra một quyết định như vậy. Các báo Tiền Phong, Thanh Niên và một số báo khác trích lời của luật sư Nguyễn Trì Đức hay Trần Hải Đức khẳng định rằng việc từ chối phục vụ của VECE thực chất là hành vi trái luật vì công ty không có thẩm quyền quản lý nhà nước, cho dù các phương tiện có vi phạm đi nữa. Do đó, theo hai luật sư, VECE phải hủy ngay quyết định từ chối phục vụ của họ. Đây cũng là quan điểm được một số luật sư khác đưa ra trên mạng xã hội. Tin tức mới nhất trong ngày 12 tháng 2 cho hay lãnh đạo của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, công ty mẹ của VECE, đã gửi một văn bản đến công ty con thừa nhận rằng việc VECE đề xuất từ chối phục vụ vô thời hạn đối với hai phương tiện mang biển kiểm soát 51A55850 và 51G77256 trên các tuyến cao tốc do VECE quản lý là chưa đủ cơ sở. Song song với sự kiện này, dư luận cũng dành sự chú ý lớn hơn trong nhiều ngày nay tới hành trình Tết xuyên Việt chống BOT bẩn của nhà báo Trương Châu Hữu Danh và các tài xế đồng hành. Nhà báo trẻ nổi tiếng trong nhiều năm nay với khoảng 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội từng tuyên bố anh và các bạn hữu đấu tranh cho sự minh bạch, nhất là minh bạch trong BOT giao thông. Trong hành trình xuyên Việt vừa qua, theo lời kể trên Facebook cá nhân của anh Danh, nhóm của anh đã gặp rắc rối tại Nghệ An hôm 9 tháng 2 tức mùng 5 Tết. Anh Danh thuật lại rằng một trong ba xe của nhóm khi đi qua trạm BOT Bến Thủy đã xin nợ tiền hoặc trả bằng thẻ ATM nhưng không được nhân viên của trạm đồng ý. Dù vậy, người lái xe là anh Nguyễn Quang Tuy vẫn cứ đi qua trạm. Một lúc sau, xe của anh Tuy đã bị xe của cảnh sát giao thông chặn lại. Kể từ thời điểm lúc đó là buổi trưa cho đến tối, nhiều dân giang hồ bịt mặt đã bao vây, đập phá và khủng bố cả ba xe của nhóm, theo lời của nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Dù nhóm đã di chuyển đến một trụ sở công an và có các nhân viên công an hiện diện quanh đó. Giữa lúc căng thẳng diễn ra, một người bạn tại địa phương tên là Hóa và vợ tên là Loan đã đến thăm nhóm của anh Danh thì bị nhóm giang hồ đánh đập dã man, anh Danh cho hay. Kèm theo các bài viết trên Facebook về vụ việc, nhà báo Hữu Danh cũng đã đăng nhiều đoạn video để làm bằng chứng. Trong khi đó, trên báo chí nhà nước, sự việc được mô tả là anh Tuy đã cố tình tông cọc tiêu phản quang để vượt qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 2 và có hành vi chống người thi hành công vụ. Lãnh đạo của Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nơi vụ rắc rối xảy ra, còn bác bỏ trên báo chí rằng không có chuyện vợ chồng anh Hóa đã bị đánh và xe của họ bị đập. Theo các báo, Công an Hưng Nguyên đã khởi tố tạm giữ tài xế Nguyễn Quang Tuy và xe của anh. Các thông tin về sự việc ở Nghệ An và chuyến xuyên Việt chống BOT bẩn của nhóm anh Danh cũng đã dẫn đến nhiều sự phản ứng trên mạng xã hội lẫn trên báo chí chính thống. Nhà báo võ sư Đoàn Bảo Châu viết trên trang Facebook cá nhân có trên 100.000 người theo dõi rằng đã đến lúc chấm dứt BOT ở Việt Nam. Theo ông Châu, mô hình này cần sự minh bạch, trong khi ở Việt Nam sự minh bạch còn đang trốn rất kỹ và tham nhũng đang hành hoành ở mọi nghề, mọi cấp độ. Ông bình luận thêm rằng một cách làm tốt vào tay những kẻ lưu manh thì lập tức sẽ thành công cụ hút máu của dân. Blogger thường viết bài phản biện xã hội Đỗ Văn Nga cũng có chung quan điểm, cho rằng các trạm BOT gian dối là những chiếc vòi hút máu của dân. Trong một bài đăng trên Facebook, ông Nga ước tính rằng ở một số trạm thu phí, số tiền báo cáo với nhà nước và số tiền bỏ ra ngoài sổ sách chênh lệch hàng tỷ đồng mỗi ngày ở mỗi trạm. Quá béo bở nên ai muốn đánh dẹp BOT thì chúng sẽ chiến tới cùng, ông Nga viết, hàm ý nhắc đến các nhà đầu tư hoặc các công ty quản lý các công trình BOT. Ông Nga viết thêm, bọn BOT chỉ bỏ ra mỗi ngày 100 triệu để thuê công an và côn đồ để bảo vệ chúng, thì chắc chắn bọn này sẽ xếp hàng đông như quân nguyên. Chính năm này sẽ hăm dọa trả thù, đánh đập những người dân nào dám đánh BOT của nó. Điều này ví như bọn BOT cướp tiền của nhân dân, rồi dùng tiền đó mua roi vọt quất vào nhân dân cho chừa thói đòi hỏi. Luật sư Lê Công Định, nhà đấu tranh vì dân chủ đã từng bị bỏ tù, khẳng định trên trang cá nhân của ông rằng ông ủng hộ toàn xã hội đánh BOT bẩn. Trên báo Mạng Giáo dục Việt Nam, một bài đăng hôm 9 tháng 2 đã dẫn ra các ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, một chuyên gia ngành giao thông, hiến kế ngăn chặn chống tham nhũng BOT giao thông. Các đề xuất của vị tiến sĩ bắt đầu với việc cần phải đặt trạm BOT đúng vị trí. Ông Thủy nói đặt trạm ở đường không liên quan nhằm thu tiền cả phương tiện không đi qua là rất vô lý. Điều thứ hai ông Thủy nêu lên là phải kiên quyết có hai con đường trở lên mới được làm đường BOT. Một đường dành cho người dân đi và một đường BOT cho người sẵn sàng trả phí, theo vị tiến sĩ. Bên cạnh đó, các trạm BOT phải thu phí tự động không dừng 100%. Đó là điểm thứ ba trong phần hiến kế của ông Thủy. Ông nói thêm rằng kể cả áp dụng cách thu phí tự động không dừng cũng vẫn phải thường xuyên kiểm tra giám sát. Đề xuất cuối cùng của vị tiến sĩ là phải có hội đồng giám sát, trong đó có đại diện là người dân. Họ phải biết được số tiền doanh nghiệp thu như thế nào, có phần mềm kiểm tra đo số xe thực tế đi qua trạm bao nhiêu mỗi ngày. Minh bạch vấn đề BOT cần hơn bao giờ hết để đảm bảo trên nguyên tắc thu đúng thu đủ. Báo Giáo dục Việt Nam trích lời tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang ủng hộ việc đổi tên quốc gia thành Maharlika để cắt đứt quá khứ thuộc địa của đất nước. Lời kêu gọi của ông Duterte được xem là lặp lại đề xuất của nhà độc tài quá cố Ferdinand Marcos trước đây, đề nghị đổi tên quốc gia thành Maharlika, theo tiếng địa phương tạm dịch nghĩa là cao quý. Do nằm dưới sự cai trị của Tây Ban Nha trong hơn 300 năm, cho nên đất nước Philippines đã được đặt tên theo tên của vua Philip đệ nhị của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Chủ tịch Thượng viện Philippines Tito Soto tỏ vẻ không hào hứng với gợi ý của Tổng thống Duterte. Ông nói rằng việc đổi tên nước theo ý tưởng của ông Duterte sẽ đòi hỏi phải viết lại hiến pháp và rất nhiều thay đổi khác. Hiện, Tổng thống Duterte cũng đang thúc đẩy cho những thay đổi trong hiến chương quốc gia và chuyển sang một hình thức chính phủ liên bang. Phát biểu hôm 11 tháng 2, sau khi trao quyền sở hữu đất cho tỉnh Maguindanao mà người Hồi giáo chiếm đa số, ông Duterte nói, chúng ta hãy thay đổi tên quốc gia vào một ngày nào đó. Ông Marcos đã đúng, ông ấy muốn đổi tên thành Maharlika vì theo tiếng Mã Lai, đó là một khái niệm về sự thanh thoát và hòa bình. Nhà độc tài Marcos, người đã bị lật đổ bởi một cuộc nổi dậy ôn hòa hơn 3 thập kỷ trước, lần đầu tiên đề nghị thay đổi tên quốc gia để thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc sau khi ông đặt đất nước Philippines nằm dưới sự cai quản của quân đội.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba, 12 tháng 2, đã kết một báo cáo do Cơ quan Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố, nói rằng những bình luận của Mỹ về chính sách vũ trụ của các nước khác là vô căn cứ. Vũ trụ là tài sản chung của nhân loại, không phải tài sản riêng của bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là Mỹ. Chúng tôi nhận thấy Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra những nhận xét không thỏa đáng về chính sách vũ trụ của các quốc gia khác, như Trung Quốc và Nga. Những phát biểu này là hoàn toàn vô căn cứ. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Ba, Trung Quốc luôn ủng hộ việc sử dụng hòa bình vũ trụ và phản đối việc quân sự hóa và chạy đua vũ trang trong vũ trụ. Suốt nhiều năm, Trung Quốc đã làm việc với Nga và các nước khác trong cộng đồng quốc tế để tích cực thúc đẩy sự đồng thuận về các văn bản pháp lý quốc tế, để về cơ bản ngăn chặn việc quân sự hóa và chạy đua vũ trang trong vũ trụ. Bà Hoa nói, bản báo cáo công bố hôm thứ Hai có nhan đề những thách thức đối với an ninh trong không gian và xem xét các năng lực trong không gian của Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác. Báo cáo nói rằng Trung Quốc đang đề ra những thách thức và đe dọa đối với khả năng không gian của Mỹ. Đặc biệt là Trung Quốc và Nga đang phát triển những phương tiện để lợi dụng điều mà họ xem là sự lệ thuộc của Mỹ vào các hệ thống đặt trong không gian và thách thức vị thế của Mỹ trong không gian. Báo cáo nói, báo cáo được công bố vào lúc chính phủ Trung Quốc đang ngày càng đẩy mạnh chương trình không gian của mình. Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên đáp tàu thăm dò xuống phần tố của mặt trăng vào tháng 1. Sự phát triển của năng lực không gian của Trung Quốc và nhu cầu giúp bảo vệ các vệ tinh của Mỹ là những lý do được chính quyền Trump dẫn ra để biện minh vì sao Mỹ cần một lực lượng không gian. Nhưng Trung Quốc cáo buộc Mỹ thổi phồng nguy cơ để tạo cái cớ cho phép nước này xây dựng và phát triển vũ khí tiên tiến. Nếu Mỹ thực sự quan tâm tới an ninh vũ trụ, thì nên hợp tác với Trung Quốc để tích cực tham gia trong quá trình kiểm soát vũ trụ, trong vũ trụ, và đóng góp vào việc duy trì an ninh không gian, thay vì ngược lại, bà Hoa nói. Thái Lan và Mỹ hôm thứ Ba, 12 tháng 2, tổ chức lễ khai mạc cuộc tập trận quân sự Cobra Gold, hổ mang vàng hàng năm. Đây là một cuộc tập trận lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương với sự góp mặt của 29 quốc gia trong vai trò tham gia hoặc quan sát. 7 quốc gia ngoại Thái Lan và Mỹ là những nước tham gia tích cực, bao gồm Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Hàn Quốc. Khoảng 4.500 quân nhân Mỹ trên bộ và trên biển đang tham gia tập trận. Người đứng đầu phái bộ ngoại giao Mỹ tại Thái Lan, Peter Heyman, cho biết tại buổi lễ khai mạc ở tỉnh Phitsanulok ở phía bắc Thái Lan rằng mục đích của cuộc tập trận được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1982 là nhằm tăng cường hợp tác và khả năng hoạt động tương liên. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 22 tháng 2, có 3 cấu phần chính là huấn luyện quân sự, hỗ trợ nhân đạo và huấn luyện cứu trợ thiên tai. Mục tiêu của nó bao gồm tăng cường an ninh hàng hải, ngăn ngừa và khắc phục các mối đe dọa dịch bệnh đang xuất hiện và ứng phó với thiên tai quy mô lớn, theo một thông cáo của Mỹ. Nga hôm thứ Ba 12 tháng 2 nói họ sẵn sàng tạo điều kiện để bắt đầu cuộc đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập, nhưng cảnh báo Mỹ chưa can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela. Nga đứng về phe của Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc đối đầu với lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido. Ông Maduro vẫn nắm quyền kiểm soát các định chế nhà nước, bao gồm quân đội, nhưng hầu hết các nước phương Tây, kể cả Mỹ, đã công nhận ông Guaido là Tổng thống của Venezuela. Chúng tôi vẫn đang duy trì những liên lạc rất quan trọng với chính phủ của nước này và sẵn lòng đứng ra giúp tạo điều kiện cho quá trình tìm cách thoát khỏi tình trạng khủng hoảng này. Hãng thông tấn TASS chuyển lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ông cũng nói Nga đã đưa ra một số đề xuất với Venezuela về việc giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng không nêu chi tiết. Moscow đã đầu tư hàng tỷ đô la vào nền kinh tế và lĩnh vực sản xuất dầu mỏ của Venezuela. Hôm thứ Ba, những người ủng hộ phe đối lập đã quay trở lại đường phố trên toàn quốc để tiếp tục gây sức ép lên ông Maduro và đòi ông cho phép viện trợ nhân đạo vào Venezuela, nơi mà tình trạng thiếu lương thực và thuốc men tràn lan khắp nơi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc điện đàm vào tối thứ Ba 12 tháng 2 rằng Washington nên tránh bất kỳ sự can thiệp nào, kể cả quân sự, vào các vấn đề nội bộ của Venezuela. Ông Lavrov cũng nói Nga sẵn sàng cho các cuộc tham vấn về tình hình ở Venezuela phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về lễ hội đầu xuân tại khu phố Tàu ở Washington.
Nhân dịp đầu năm mới âm lịch, Hoa Kiều tại Chinatown ở thủ đô Washington lại tổ chức chương trình lễ hội và diễn hành chào đón mùa xuân. Chương trình đã diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu với các tiết mục múa lân múa rồng đặc sắc từ các đội lân rồng mạnh nhất của cộng đồng người Hoa trong vùng. Năm nào cũng vậy, chương trình lễ hội hấp dẫn này tại khu phố tàu ở Washington cũng thu hút hàng chục nghìn người tới tham dự để được chứng kiến những màu sắc văn hóa rất đặc trưng của một cái Tết Á Đông ngay trong phần mở đầu chương trình lễ hội. Chị Rebecca Lawrence từ thành phố Arlington, Virginia nói:
"Rõ ràng đây là một lễ hội hấp dẫn hàng năm tại Washington. Mọi người tới đây để xem diễu hành với những đoàn người đầy màu sắc."
Còn anh John Anderson từ thành phố Vienna, Virginia thì cho biết:
"Hôm nay trời khá lạnh nhưng cũng chẳng sao, ai cũng thích thú cả."
Thực tế, những chương trình lễ hội và diễn hành tại Chinatown đầu xuân âm lịch này không chỉ thu hút cộng đồng Hoa Kiều sống tại thủ đô Washington và các khu vực lân cận, mà còn có sự tham gia của nhiều sắc dân và cộng đồng khác ở đây. Họ tới với lễ hội để giới thiệu những truyền thống và đặc sắc về văn hóa của cộng đồng mình với mọi người. Vì thế, khi tới với chương trình này ở Chinatown, người xem sẽ được chứng kiến rất nhiều sắc màu văn hóa khác nhau, từ châu Á tới châu Phi và cả châu Âu. Bà Joanna Vanderham, cư dân tại Washington, D.C. nói:
"Năm con heo là năm may mắn theo cách suy luận của người Á Đông. Rõ ràng thật tuyệt khi được có mặt ở đây mỗi năm."
Mặc dù chỉ được tổ chức một ngày duy nhất vào chủ nhật gần nhất sau Tết Nguyên đán, nhưng có thể nói chương trình lễ hội và diễn hành đầu xuân tại Chinatown là một thương hiệu văn hóa và là một điểm đến hấp dẫn đối với những du khách tới với thủ đô Washington trong dịp này. Đây cũng là nơi để cộng đồng Hoa Kiều và các cộng đồng sắc dân khác thể hiện sự đoàn kết và cho mọi người thấy sự đa dạng về văn hóa của các cộng đồng sắc dân sống xung quanh khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ.
Kết thúc chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas trên Facebook của đài VOA mỗi buổi tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Chương trình trực tiếp. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh chào quý vị khán thính giả của Đài Hoa.
Dạ, chúng ta ngày hôm nay có một chủ đề mới, nhưng mà trước khi bắt đầu chủ đề này, Trà My xin mời quý vị và các bạn bắt đầu gửi câu hỏi, những thắc mắc liên quan tới di trú Hoa Kỳ để chúng tôi chuyển tới luật sư Khanh trả lời trong chương trình hôm nay. Chương trình chỉ có nửa tiếng, thành ra những ai gửi câu hỏi trước sẽ có được cái ưu tiên trả lời trước để tránh trường hợp là tới cuối giờ mình còn nợ quá nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi nhé. Bây giờ bắt đầu gửi câu hỏi nha quý vị. Bên phần bình luận ngay dưới video, thưa luật sư Khanh, chủ đề ngày hôm nay có visa H-1B có thành công dân Mỹ ngay được hay không và bằng cách nào? Câu hỏi này gợi ra sau lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump gần đây khi ông nói là những người có H-1B visa có cơ hội trở thành người Mỹ. Dạ, thưa luật sư Khanh, trước khi mình bàn về vấn đề này thì xin luật sư Khanh nói lại một cách tóm tắt, visa H-1B là visa dạng nào dành cho những ai?
Thưa quý vị, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì lúc mà quý vị muốn qua Mỹ thì quý vị có hai cái loại visa quý vị có thể đi. Một là cái visa thị thực theo cái cuộc định cư, có nghĩa là gia đình đứng ra bảo lãnh cho quý vị. Hoặc hai là có một cái loại thị thực để mà quý vị qua đây để đi làm trong thời gian cố định, và sau cái thời gian đó xong quý vị sẽ trở về lại nước của quý vị, hoặc là trong thời gian đó quý vị tìm cách để mà coi như ở lại nước Mỹ qua định cư. Thì cái visa H-1B là một cái loại visa theo cái tình dạng thứ hai, có nghĩa là cái đó là một cái visa không có phải có ý định định cư, nhưng mà cái visa đó cho quý vị qua Mỹ để mà làm việc trong thời gian cố định. Trong cái trường hợp của H-1B thì cái thời gian cố định này là coi như là 6 năm tổng cộng. Và cái visa H-1B này, cái thị thực H-1B có nghĩa là cho những người nào có bằng cấp, một là cử nhân, hoặc hai là bằng cấp cao hơn của cử nhân. Hoặc là nếu mà không có bằng cấp á, thì có phải ít nhất là đủ kinh nghiệm để mà làm sao để mà đưa lên để mà họ coi cái kinh nghiệm của quý vị là coi như bằng cái bằng cử nhân của bên bên Mỹ về vấn đề về cái ngành nghề nghiệp gì cũng vậy. Thì nói chung nếu mà thì trong Khanh và chị Trà My có làm cái chương trình về H-1B, và lúc nếu mà quý vị không có bằng cấp có nghĩa là quý vị không có bằng cấp cử nhân hoặc là coi như quý vị không có bằng cấp cao hơn nữa, mà quý vị muốn qua Mỹ mà làm dưới dạng H-1B thì quý vị phải có đầy đủ số kinh nghiệm để mà quý vị qua đây làm. Và cái kinh nghiệm thì nói chung là ít nhất là 12 năm. Bởi vì theo cái quá trình mà sở di trú họ nói là 3 năm kinh nghiệm bằng 1 năm đại học. Thì 4 năm đại học có nghĩa là nhân 3 là 12 năm kinh nghiệm tổng cộng. Thì nói chung cái đó là nói chung chung về cái H-1B thôi.
Dạ, thưa luật sư Khanh, mình nói cái visa này là một dạng visa dành cho lao động tay nghề cao. Dạ, tức là những người bên ngoài nước Mỹ tới nước Mỹ làm việc, nhưng mà đặc biệt là cái dạng này là phải có bằng cấp cao, kỹ thuật cao, tay nghề cao. Còn những cái dạng lao động mà tay nghề thấp thì là visa tên gì thưa luật sư Khanh?
À, thưa chị, những cái lao động mà coi như là phổ thông á, thì cái đó họ không có ít, ít khi nào họ xin visa lắm. Một, có một cái loại gọi là H-2B nữa. Cái H-2B là cho những cái người seasonal worker, có nghĩa là họ làm theo cái
mùa vụ
đó. Thì cái đó có thể là những cái người mà cái đi coi như là đi nhặt rau hoặc là nhặt dâu hoặc là nhặt nho, thì mấy cái đó là coi như cũng không có cần phải có bằng cấp gì, nhưng mà cái đó là theo mùa vụ và cái đó nó sẽ khác. Và còn nếu mà quý vị muốn định cư qua cái diện lao động phổ thông không nữa, cái đó nó gọi là EB3, cái đó nó không có phải là một cái thị thực cho quý vị qua đây để mà làm tạm thời, mà coi như cái đó là một công ty đứng ra đài thọ đến nói mà họ cần cái sự hiện diện của quý vị ở bên này để mà làm việc cho họ, thì cái đó nó sẽ khác nữa. Mà mình nói riêng cái H-1B á, có nghĩa là cái H-1B cho quý vị ở đây tạm ở lại Mỹ để mà làm việc. Phần lớn những cái người xài H-1B, một là họ có bằng cấp ở nước ngoài mà tương đương với cái bằng ở bên nước Mỹ. Và cái thứ hai là những cái người qua đi du học chẳng hạn, và họ xong cái optional practical training của họ và họ muốn ở lại và họ muốn làm, thì họ sẽ có một cái công ty đứng ra đại thọ cho họ về cái ngành của họ, và nói chung họ sẽ xin cái H-1B này.
Như vậy tại sao nước Mỹ có cái dạng visa H-1B thưa luật sư Khanh, vì thiếu lao động bậc cao hay như thế nào?
Dạ thưa chị, hồi xưa cái luật H-1B đưa ra để mà coi như là thúc đẩy coi như là kéo những người có
lôi kéo nhân tài hả?
Cái lôi kéo nhân tài đó là một cái phần, nó lôi kéo nhân tài từ nước ngoài để vào, và có nhiều lúc là trong nước có không có đủ người để mà coi như là thúc đẩy coi như là kéo những người có
lôi kéo nhân tài hả?
Cái lôi kéo nhân tài đó là một cái phần, nó lôi kéo nhân tài từ nước ngoài để vào, và có nhiều lúc là trong nước có không có đủ người để mà coi như là làm những cái công việc này, thì nói chung họ đưa cái H-1B để mà đưa kéo những cái nhân tài từ nước ngoài vào để mà làm trong này.
Thì với lại giúp cho doanh nghiệp có được những tuyển dụng được những người có tay nghề cao, đáp ứng được nhu cầu cao của nước Mỹ.
Dạ đúng rồi đó. Cái ý định là phần như vậy đó.
Với cái lời tuyên bố của ông Trump, nữa là hứa hẹn, nữa là không rõ ràng gì cả, cho nên nhiều người cũng vừa nghi ngờ vừa đồn đoán. Thì thưa luật sư Khanh, với cái H-1B hoặc là với tất cả những cái dạng visa nào khác vào nước Mỹ đó, thì con đường đi tới quốc tịch cũng có thể có, nếu họ có thể chuyển tình trạng di trú của họ từ dạng này sang dạng khác, chứ không phải là không có. Nhưng mà với cái câu nói của ông Trump thì tạo nên cho người ta một cái sự hy vọng rằng phải chăng H-1B có một con đường thẳng tiến tới quốc tịch.
Đúng, chị nói rất là đúng. Tại vì thì nếu mà quý vị nào có theo dõi chương trình của chị Trà My và Khanh trong vòng một năm rưỡi vừa qua, thì chị Trà My và Khanh lúc nào cũng coi như là bắt đầu cái ngưỡng đi. Có nghĩa là nếu mà quý vị nào muốn vào Mỹ và hợp pháp hóa đó, coi như từ cách nào, có nghĩa là qua định cư hay là nếu mà qua những cái visa thị thực đi làm việc chẳng hạn, rồi sau mình làm sao để mà mình tiến tới có thể là trở là một cái người thường trú nhân, và cái bước cuối cùng là coi như nhập tịch. Thì hiện tại cái luật nó bắt buộc là quý vị phải làm có thẻ xanh ít nhất là 5 năm từ cái ngày quý vị và thành người thường trú nhân thì quý vị có thể nhập tịch, hoặc hai, nếu mà quý vị có thẻ xanh qua vụ cưới hỏi và quý vị cưới một cái người có quốc tịch thì quý vị có thể xin nhập tịch sau khi quý vị có thẻ xanh 3 năm. Hiện tại còn ngoài ra nữa, quý vị có thể nhập tịch bằng cách là coi như là nếu mà bố mẹ của quý vị nhập tịch trước khi quý vị 18 tuổi và quý vị ở Mỹ và quý vị có thẻ xanh thì quý vị có thể ăn theo. Hoặc nếu mà quý vị ở nước ngoài mà bố hoặc mẹ có nhập tịch thì cái người bố hoặc mẹ có thể coi như truyền cái quốc tịch này qua cho quý vị tùy theo tuổi tác của quý vị. Thì nói chung, hoặc là quý vị sinh ra ở nước Mỹ hoặc là những cái nơi mà phụ cận của nước Mỹ nữa, thì đó, nói chung cái cách đó là nhập tịch. Nhưng mà bây giờ ông Trump, một khi ông đưa ra cái phát ngôn, ông nói là giờ ông sẽ có thay đổi cho H-1B và H-1B sẽ mở con đường cho quốc tịch đó, thì có nhiều người ta nói ồ, vậy có nghĩa lý, có phải vậy, có phải là mình có thể nghĩ là có nói là cái con đường H-1B này sẽ coi như bỏ ngang hết mấy cái khác mà nhảy thẳng lên làm quốc tịch được hay không, thì cái đó là cái mà giữa Khanh và chị Trà My muốn tách rời ra.
Dạ,
đúng không chị? Đó. Thì một khi mình tách rời ra như vậy đó, thì hiện tại ngay bây giờ, và cũng giống như Khanh nói với quý vị, một cái người tổng thống họ không có thể quyền, có quyền để mà coi như họ viết lại cái luật, mà phải qua thượng nghị viện và phải qua hạ nghị viện trước và thượng nghị viện, và sau đó họ bên hạ nghị viện và thượng nghị viện ký đưa ra cái luật mới rồi đưa cho ông tổng thống Trump, tới lúc đó ông đồng ý ông ký, tới lúc đó nó mới trở thành luật, chứ ông không có thể dùng cái sắc cái lệnh của cái quyền lực của ông qua cái sắc lệnh để mình thay đổi lại cái luật được, tại vì để nhập tịch đó, cái đó là một cái luật chứ không phải là một cái sắc lệnh từ trước tới giờ của nước Mỹ nha. Quý vị phải nhớ, cái luật có nghĩa là đã duyệt qua hết rồi, có nghĩa là bên hạ nghị viện đã ok cái đó và đưa lên hạ thượng nghị viện, và thượng nghị viện cũng ký hơn 50 người ký, và sau đó đưa ông tổng thống ông ký, ông thành luật đó. Nhưng bây giờ chỉ có một mình ông tổng thống ông nói ông sẽ làm cái này, thì vậy bây giờ nói chung là có nhiều người người ta cũng hỏi cái này có được hay không, những gì ông nói ra về vấn đề cái H-1B mà qua quốc tịch này có được hay không.
Thì còn phải chờ xem. Như mình nhiều lần đã nói với nhau, tức là bất cứ người nào có visa vào Mỹ là người cầm visa vào Mỹ nha, visa dạng nào không cần biết, nhưng mà để bước vào quốc tịch Mỹ thì phải qua con đường thẻ xanh, không có thẻ xanh thì không thể nào nhập tịch Mỹ được. Thì đó là một cái con đường mà truyền thống từ trước tới nay, không có thẻ xanh thì không có quốc tịch. Thì nếu như quý vị nào mà chưa có thẻ xanh mà đang cầm H-1B, với cái lời phát ngôn của Tổng thống Mỹ đó, có thể hy vọng là có lẽ là từ H-1B tôi nhảy lên quốc tịch luôn, tôi không cần phải qua thẻ xanh hay sao, thì cái điều đó như luật sư Khanh vừa nói là còn chưa có câu trả lời. Tại vì theo đúng luật pháp, hiến pháp Mỹ là một người tổng thống không thể thay đổi, một mình ông ta không thể thay đổi hoặc là viết lại luật, mà phải qua rất nhiều khâu khác nhau, nhất là phải qua quốc hội và có sự cái thống nhất giữa bên hành pháp lẫn bên lập pháp thì mới ra một cái luật chung và lúc đó mới thi hành. Cho nên ngay lúc này thì không ai có thể nói trước điều gì. Nhưng mà để đi thẳng từ bất cứ dạng visa nào tới quốc tịch thì cái điều đó hiện bây giờ là không thể. Dạ, thưa luật sư Khanh, mình đã phân tích rõ ràng những thông tin mới và bây giờ thì xin bắt đầu mình nhận những câu hỏi. Nhưng mà trước khi nhận cho câu hỏi thì cũng xin nói rõ cho quý vị được biết H-1B như luật sư Khanh nói là có khả năng ở lại nước Mỹ cao lắm tối đa là 6 năm. Là vì ban đầu khi mà người ta phát cái visa này cho mình đó thì là 3 năm. Sau 3 năm đó thì có cơ hội được gia hạn thêm 3 năm nữa, tối đa tổng cộng là 6 năm phải rời khỏi nước Mỹ.
Dạ thưa chị, Khanh muốn thêm nữa là có nhiều trường hợp mình có thể ở ngoài cái 6 năm nữa chứ không phải là không. Nhưng mà trong cái những cái trường hợp đó có nghĩa là cái công ty phải có một công ty đại thọ cho mình cái chứng chỉ lao động trước, và mình phải khai cái đơn I-140 coi như là trước khi cái năm năm của 6 năm nó hết hạn, và cái I-140 phải nằm với sở di trú hơn 365 ngày rồi. Sau đó cho dù mình đã đạt được 6 năm của H-1B, mình vẫn có thể xin gia hạn hoài để mà tới lúc nào mà cái ngày ưu tiên của mình của cái I-140 nó đáo hạn và mình có thể xin thẻ xanh bên này. Thì đó. Thông thường
tức là có con đường chung là 6 năm, nhưng mà có những trường hợp đặc biệt, tức là mình quá cần thiết đối với cái người chủ doanh nghiệp thuê mướn mình, cái khả năng của mình, cái kỹ năng của mình đặc biệt so với, tức là đúng cái nhu cầu của họ và họ có thể bảo trợ mình ở lại đó, thì họ sẽ làm một cái đơn gọi là I-140, như luật sư Khanh nói là cái đơn xin cho một người lao động nước ngoài, lao động nhập cư trở thành thường trú nhân có thẻ xanh ở Mỹ, cộng với cái chứng chỉ lao động từ Bộ Lao động cấp, thì mình sẽ có được cái thẻ xanh, và từ thẻ xanh đó thì con đường lâu dài mình có thể trở thành một công dân Mỹ. Dạ, đó là những trường hợp hy hữu là mình rất là xuất sắc, mình rất là tài năng. Dạ, còn nhìn chung là H-1B được 3 năm làm việc ở Mỹ, sau đó được gia hạn thêm 3 năm nữa và phải đi về, không có thể ở lại nước Mỹ nếu không có người bảo trợ mình theo như con đường mà chúng tôi vừa nói.
Mình chuyển dạng qua dạng khác.
Dạ. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình nói về H-1B rồi, bây giờ có những câu hỏi khác liên quan tới những dạng visa khác. Tuấn Nguyễn hỏi về EB-3, tức là lao động, đi qua Mỹ lao động nhé. Em làm hồ sơ EB-3 với một cái như là cơ quan, một cái nơi môi giới tại Mỹ. Nếu như họ thực hiện giao kèo thì không nói, nhưng mà họ không thực hiện giao kèo với mình mà họ lừa đảo mình á, thì có cách nào kiện được họ hay không?
Nếu mà anh có hợp đồng với họ và anh có giấy tờ rõ ràng thì anh có thể kiện, nhưng vấn đề anh phải kéo qua Mỹ anh kiện, chứ anh không có thể kiện bên Việt Nam, bởi vì nói chung người Việt Nam nếu mà họ không có về Việt Nam họ hầu tòa thì cái đó cũng là tùy thôi. Còn nếu mà anh muốn kiện qua Mỹ thì nói chung nó tốn kém cũng nhiều, bởi vì anh phải thuê luật sư bên này, và nếu mà cần thiết anh phải chạy qua đây anh hầu tòa thì cái đó tới lúc đó cũng tùy thôi, bởi vì anh có sẽ xin visa vào để anh hầu tòa được hay không, cái đó là một chuyện khác nữa. Nên vì vậy giữa Khanh và chị Trà My á, cũng có nói rất là nhiều lúc mà làm những cái chương trình này là quý vị phải coi rất là rõ ràng những người mà quý vị hợp tác với là ai. Quý vị phải có giấy tờ rõ ràng và nguồn, có nghĩa là có hợp đồng rất là rõ ràng. Tại vì nếu mà không á, mà ai mà nói họ vào làm được, nhìn dẫu sao quý vị đưa tiền cho họ không thôi á, cái đó là nó rất là nguy hiểm cho quý vị.
Dạ, Hưng Trương Công, H1B, nếu được một công ty bảo lãnh thì có thể được hay không? Nếu có bảo lãnh thì điều kiện về bằng cấp có được ưu tiên hơn hay không?
À, thưa anh, trước hết á, cho dù anh có công ty bảo lãnh hay không, nó không có nghĩa lý là nó không có nghĩa là anh sẽ được, cái hồ sơ của anh sẽ được sở di trú họ bốc thăm và coi như họ duyệt và họ cấp chấp thuận. Bởi vì theo thống kê á, thì 3-4 năm vừa qua, cái con số người mà xin cái H1B lần đầu tiên so với những gì mà sở di trú họ có thể cho á, quá nhiều, nó gấp coi như gấp 3 lần đó. Nên vì vậy những cái hồ sơ đó phải bỏ vào được bốc thăm. Nếu cái hồ sơ được bốc thăm và duyệt thì yes, nếu mà luật sư người ta làm đúng và cái bằng cấp của anh nó tương đương với nước Mỹ và công ty có đủ khả năng để mà trả tiền lương cho anh, yes, thì thông thường họ sẽ được chấp thuận. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ anh không được bốc thăm thì có nghĩa anh phải đợi năm tới anh mới xin lại được. Rồi cái thứ hai về cái vấn đề anh hỏi là
cái điều kiện bằng cấp á, có ưu tiên không?
Cái điều kiện bằng cấp thì có ưu tiên là một á, là anh có bằng cấp cao hơn bằng cử nhân, có nghĩa anh có bằng master hoặc là tiến sĩ hoặc là gì đó, thì nói chung anh sẽ không có liệt kê vào cái, tại vì mỗi năm sở di trú hoặc có thể cho cấp 85.000 cái H1B mới cho những cái người nào mà chưa có H1B á, thì trong cái 85.000 đó 65.000 là cho những người có bằng cấp cử nhân và những cái người mà có coi như là dùng kinh nghiệm để thay thế bằng cấp cử nhân. Còn 20.000 còn lại là cho những người nào có bằng cấp cao hơn bằng cấp cử nhân. Nếu mà anh có cái bằng cấp coi như master chẳng hạn thì anh sẽ được đưa vào cái có 20.000 đó, cái 20.000 kia. Nhưng mà vấn đề là bây giờ là có rất nhiều người đầy đủ loại bằng cấp họ xin, nên vì vậy cho dù anh có bằng master anh vẫn phải bỏ cái hồ sơ, anh phần lớn chắc cũng phải vào bị bốc thăm, và nếu mà không có bốc thăm được thì phải đợi tới năm tới anh mới xin lại cái H1B.
Dạ. À, Hà Hữu Tâm, EB3 có thể nhận được thẻ xanh hay không?
Oh yes, EB3 là con đường tới thẻ xanh đó, chứ không phải là nhận được hay không. Nếu mà EB3, cái chứng chỉ lao động của quý vị được chấp thuận bởi sở lao động, và sau đó mà cái công ty họ đứng ra họ làm cái đơn I-140, và nếu mà quý vị ở đây thì họ xin cái thẻ xanh qua I-45 cho quý vị. Còn nếu mà quý vị ở nước ngoài thì họ sẽ lên cái lịch trình để phỏng vấn với lãnh sự quán. Thì nếu mà cái hồ sơ đó được chấp thuận hết thì yes, quý vị sẽ có thẻ xanh.
Dạ, Nguyệt Huỳnh, xin hỏi du học sinh sau khi tốt nghiệp đại học ở đây nè, mà là người du học nhé, thì có được bao nhiêu thời gian để tìm việc hoặc cần nỗ lực thế nào để tìm được việc ở Mỹ?
À, thưa chị, thì một khi chị học xong, tùy theo cái ngành của chị là như thế nào, chị có thể xin gia hạn ở thêm cái loại nó gọi là OPT, Optional Practical Training. Thì tùy theo cái ngành của chị, cái OPT của chị có thể là 1 năm hoặc 2 năm. Và cái vấn đề là cái OPT này nó cho cơ hội của chị để mà chị, một là chị tìm cái công việc chị đang làm để mà coi như intern cho họ, hoặc là coi như là chị làm cho họ, hoặc hai, nó cho chị cái thời gian để mà tìm người, tìm công ty để mà đứng ra để đại thọ cái H1B. Quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị có thời gian thì quý vị lật lại cái chương trình của VOA Khanh và chị Trà My làm á, coi lại cái H1B, tại vì cái thời gian mà những cái người nào mà họ chưa có H1B họ có thể khai á, có nghĩa bắt đầu ngày 1 tháng 4 năm của cái Government Fiscal Year, và cái ngày mà họ start có nghĩa là ngày 1 tháng 10 của năm đó. Ví dụ năm nay chẳng hạn là 2019 nè, thì cái H1B season bắt đầu cái ngày đầu tiên mà những cái người luật sư có thể nộp đơn cho quý vị coi như sẽ ngày 1 tháng 4 năm nay. Và nếu mà cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận thì cái ngày sớm nhất mà quý vị có thể làm cho công ty đó coi như là ngày 1 tháng 10 của năm nay. Nhưng mà quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị qua ra trường năm vừa rồi mà quý vị chưa xin H1B, quý vị đợi tới năm nay quý vị xin H1B, thông thường cái OPT của quý vị sẽ cỡ hết hạn cỡ tháng 7, tháng 8 năm nay. Mà quý vị không có thể làm tới tháng 10 thì quý vị sẽ có 3-4 tháng mà quý vị không có tình trạng, có nghĩa là quý vị phải một là quay trở về Việt Nam để mà xin visa để qua đây dưới H1B sau cái hồ sơ H1B được chấp thuận, hoặc hai, quý vị xin gia hạn theo cái diện nào khác. Thì cái thời gian OPT của quý vị tùy theo cái ngành của quý vị, mình phải tính toán làm sao để mình đủ cái thời gian để mình cách nhịp cái coi như cái cầu từ lúc mà quý vị xin cái H1B tới lúc quý vị có thể bắt đầu làm cho công ty đó, làm sao quý vị hợp pháp hóa hết cái quá trình đó thì quý vị không có cần quay trở về Việt Nam để mà xin việc làm. Còn nếu mà quý vị hỏi làm sao để mà xin việc làm, cái này Khanh không có câu trả lời được, tại bởi vì cái đó không phải là cái ngành của Khanh.
Nhìn chung đó là tất cả những du học sinh sau khi tốt nghiệp đó thì sẽ được 1 tới 2 năm OPT, tức là thực tập, nhưng mà không bắt buộc, cái chương trình này không hề bắt buộc, chỉ tạo cơ hội cho những người đã học ra, được đào tạo ở Mỹ ra thì có được cái kinh nghiệm thực tế môi trường làm việc ở đây trước khi phải về nước. Sau OPT hết hạn là phải về nước. Những người nào may mắn kiếm được một cái nơi nào đó nhận mình làm việc và nơi đó chịu làm hồ sơ chuyển dạng cho mình thành H1B visa thì mới có cơ hội ở lại làm việc, còn nếu không thì chỉ là thực tập 2 năm rồi đi về nước, chứ không có phải là ai học ở đây cũng có cơ hội ở lại làm việc ở đây cả.
Thông thường là 1 hoặc 2 năm tùy theo cái ngành của quý vị. Nếu mà cái ngành của quý vị nó hiện về STEM á, có nghĩa là Science, Technology, Mathematics,
khoa học và công nghệ, toán,
đó, thì đó, tới lúc đó quý vị có thể, cái OPT của quý vị có thể dài hơn thay vì 12 tháng.
Dạ vâng, câu hỏi của Thu Ngô, có đứa cháu đi học du học ở đây, năm nay là 15 tuổi, muốn nhận làm con nuôi. Câu hỏi chị bỏ ngang chỗ đó thì chắc mình nghĩ rằng là vị này thắc mắc là có nhận cháu làm con nuôi được không?
Dạ được chứ, chị có thể nhận làm con nuôi được, nhưng mà cái đó là trước đó chị phải qua cái luật gia đình của tiểu bang của chị, và nếu mà sau này chị muốn dùng cái đó để mà coi như là cho cháu quốc tịch hoặc là xin thẻ xanh cho cháu thì cái đó chị phải coi lại cái luật Mỹ, coi như cái thời gian chị ở với cháu có phải như vậy hay không, có phải quá hơn 2 năm hay không. Và cái hồ sơ con nuôi này nói chung có nhiều khúc mắc không, chứ không phải là không đâu.
Dạ, yeah. cái chương trình nói về con nuôi đó thì mình cũng đã trình bày trước đây rồi, quý vị có thể lục lại trên Facebook của Đài Voa hoặc là YouTube của Đài Voa ở địa chỉ VOA tiếng Việt video. Tức là cái luật thì họ có cho phép, nhưng mà để làm được tất cả những điều kiện đáp ứng được thì nó mới được thành cái chuyện mà nhận con nuôi mới thành, còn không thì cũng rất khó khăn. Dạ, câu hỏi tiếp theo, trẻ dưới 21 tuổi, trường hợp F2A sẽ được khóa tuổi khi nào nộp hồ sơ bảo lãnh? Không hiểu rõ câu hỏi của bạn này.
Có thể cái câu hỏi này nói là nếu mà một khi cái lúc mà làm hồ sơ, cái trẻ mà dưới 21 tuổi nhưng mà trong lúc đợi hồ sơ mà cái thời gian, cái tuổi của đứa bạn trẻ này sẽ quá 21 tuổi đó, thì cái này nó coi như là nó cũng tùy. Nếu mà mình có thể dùng cái luật trừ tuổi mà tới luật trừ tuổi xong mà vẫn dưới 21 tuổi thì có thể, nhưng mà phần lớn là rất là hiếm nếu mà duy trì cái dưới 21 tuổi qua cái dạng F2A, F2B này.
Hồ sơ đã mở năm 2018, chưa muốn đi nên chưa bổ sung đầy đủ giấy tờ. Bây giờ nếu bổ sung giấy tờ thì bao lâu được phỏng vấn, thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thì tùy theo cái vấn đề quý vị bổ sung giấy tờ. Nếu mà quý vị bổ sung giấy tờ và hoàn tất hết, và bên trung tâm thì thực có nói là yes, cái hồ sơ này được hoàn tất và gửi về cho lãnh sự quán, thì một khi quý vị có cái lá thư đó, quý vị đợi cỡ 3 tới 4 tháng sau thì quý vị sẽ có ngày hẹn để đi phỏng vấn.
Kim Oanh cho em hỏi, nếu em sanh con ở Việt Nam rồi mới được qua Mỹ nhưng chồng em chưa có quốc tịch Mỹ, thì sau này con em có được hưởng quốc tịch Mỹ hay không, hay con em phải chờ khi nào chồng em có quốc tịch thì mới được hưởng theo?
Đó, cái câu trả lời chị nói rồi đó. Có nghĩa là nếu mà sau này chồng chị chưa có quốc tịch mà bảo lãnh chị và con chị qua, thì lúc mà con chị qua sẽ có thẻ xanh. Và nếu mà trong cái thời gian con của chị dưới 18 tuổi mà một người bố hoặc mẹ, ai cũng được, người nào làm trước nhập tịch, thì con sẽ automatically, có nghĩa là tự nhiên ăn theo, có nghĩa là trở thành quốc tịch luôn.
Dạ, Phương Thị Mai, chính phủ Mỹ đang đóng cửa có ảnh hưởng tới quá trình xét duyệt thẻ xanh? Hiện hồ sơ của tôi đang ở NVC, có bị ảnh hưởng không?
Dạ thưa chị không, giống như Khanh nói về cái vấn đề cái nếu mà chị nếu mà cái hồ sơ của chị đang ở bên NVC á, thì có thể bị kéo dài một chút, bởi vì bên NVC và bên lãnh sự coi như là họ là thuộc về bên Bộ Ngoại giao, nên và Bộ Ngoại giao là cái nguồn tiền của họ là đúng là từ chính phủ Mỹ. Còn nếu mà chị đang những người nào mà xin với sở di trú, có nghĩa là USCIS, US Citizenship and Immigration Services đó, thì cái đó vẫn tiến hành tới, bởi vì cái bộ phận đó là được coi như cái nguồn tiền là từ quý vị trả vào cho họ, chứ không phải là từ chính phủ Mỹ đưa cho họ.
Dạ, Mạnh Hùng, xin hỏi là sau khi cái livestream này xong đó, để lại để tôi download theo dõi lại. Thưa bạn, là bất cứ chương trình nào của VOA sau đó chúng tôi không có xóa đi, nó vẫn luôn luôn được lưu lại trong cái phần video trên trang Facebook này. Quý vị khó tìm đó thì vào phần video thôi, để tìm những video thôi nhé. Tất cả đều còn lại ở đây, không có bao giờ xóa mất cả. Xin hỏi quốc tịch có bảo lãnh con đã lập gia đình được không?
Dạ được chứ, nếu mà quý vị có quốc tịch Mỹ, quý vị bảo lãnh con để lập gia đình thì cái dạng mà quý vị sẽ được liệt kê ra là loại F3. F3 có nghĩa là người có quốc tịch bảo lãnh con cái trên hoặc dưới 21 tuổi, đã lập, có đang hiện tại đang trong tình trạng hôn nhân. Dạ được chứ sao không.
Dạ, câu hỏi của bạn Hằng về cách bạn lập nhập thông tin vào trên cái trang mạng đó, thì chắc là luật sư không hướng dẫn được qua màn hình như thế này đâu, thì có thể là xin bạn kiếm một cách khác nhé. Câu hỏi của Quang Trần, nghề chăm sóc người già có bằng cấp tại châu Âu có thể đi theo diện H1B hay không?
Cái này tùy. Chăm sóc người già có bằng cấp có nghĩa là cái bằng cấp nó phải là cái bằng cấp này nó phải có một cái coi như là thông tương đương với một bằng cử nhân, mà bên này Khanh không có biết có một cái bằng cấp mà có nghĩa là chỉ là chấp cho chăm sóc người già đâu nhé. Cái này nó không có, cái này coi như là phần lớn là lao động phổ thông nhiều hơn. Yeah. Còn nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể nói quý vị có đầy đủ kinh nghiệm để chăm sóc người già và sau này quý vị trở thành một cái người manager của cái chỗ đó đó, thì cái đó nó nói chung đưa qua quý vị qua đây để làm manager của một cái nơi mà để chăm sóc người già thì cái đó nó có khả thi hơn. Còn nếu mà chỉ nói đưa quý vị qua đây để chăm sóc người già với H1B,
dạ,
phần lớn
không. Trương Minh Hải, nghe nói đóng tiền làm thẻ xanh ở Việt Nam nhanh hơn là đóng tiền ở Mỹ, có đúng không? Diện bảo lãnh vợ chồng.
Dạ thưa bạn đọc câu hỏi, cái này tùy theo cái quá trình ai là người đứng ra để mà làm bảo lãnh. Nếu đúng, nếu mà bây giờ nói chung nếu mà không nói về Houston không thôi thì cái thời gian mà làm bên Mỹ hoặc thời gian làm bên Việt Nam thì nó cũng tương đương với nhau. Còn nếu mình ở một tiểu bang khác thì nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà ví dụ Khanh có nói, Khanh có đại diện một cái người bên bên Arizona, từ lúc mà Khanh nộp hồ sơ tới lúc họ gọi phỏng vấn coi như 4 tháng. Nhưng mà nếu những cái người nào mà Khanh nộp hồ sơ ở Houston, từ lúc Khanh nộp hồ sơ tới lúc họ gọi phỏng vấn coi như là 18-19 tháng. Và nếu mà những cái hồ sơ mà Khanh làm mà coi như là thân chủ ở bên Việt Nam mà đợi là coi như là qua bên trung tâm thị thực á, thì nguyên thời gian nó cũng cỡ 15-18 tháng. Có nghĩa là bên Houston cái thời gian họ duyệt so với mình làm việc với Bộ Ngoại giao nó tương đương với nhau. Còn nếu mà mình ở một tiểu bang khác mình làm thì mình nó nhanh hơn, bởi vì nếu mà cái người đó ở tiểu bang bên Arizona chẳng hạn thì coi như 4 tháng thôi. Nên cái câu hỏi đó nó tùy theo cái người đứng ra bảo lãnh đang ở đâu, và nó tùy theo cái người được bảo lãnh cũng đang ở đâu nữa.
Dạ. Giang Tân Điều, ba mẹ em đang chờ cấp thẻ xanh 10 năm, đổi thẻ được 4 tháng rồi nhưng chưa nhận được thẻ mới, vậy có về Việt Nam ăn Tết được không?
Dạ được chứ. Quý vị có, nếu mà quý vị muốn, quý vị lấy cái hẹn với Sở Di trú qua cái hệ thống appointment của Sở Di trú đó. Quý vị lấy cái hóa đơn của cái I-90, cái đơn mà xin thẻ xanh 10 năm gia hạn thêm cái coi như thẻ xanh 10 năm mới đó. Một khi có cái hóa đơn của cái I-9 thì đó, quý vị lấy cái hóa đơn đó, quý vị lấy cái thẻ xanh đã hết hạn rồi và quý vị lấy cái hộ chiếu của quý vị vào Sở Di trú, nói họ đóng cái dấu mộc trong cái hộ chiếu của quý vị. Một khi Sở Di trú đóng cái dấu mộc trong hộ chiếu của quý vị, quý vị có thể đi về Việt Nam. Còn nếu mà quý vị không có thể lấy cái hạn được á, thì quý vị lấy cái thẻ xanh cũ, cái bằng cái hóa đơn original của Sở Di trú, nói là quý vị đã nộp cái đơn I-9 rồi đó, và cái hộ chiếu của quý vị, thì quý vị vẫn có thể đi đi về về nước Mỹ.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, bảo lãnh dạng hôn thê hôn phu tại Mỹ bao lâu nhận được thẻ xanh?
Dạ thưa, nếu mà bảo lãnh của hôn thê hôn phu thì không có thể nào làm ở Mỹ được nhé. Tại vì vấn đề là người hôn thê hôn phu là, khoan Khanh xin lỗi, Khanh. Hôn thê hôn phu có nghĩa là chưa có cái giấy hôn thú. Nếu mà vậy thì cái cục bảo lãnh phải làm coi như là cái người mà được bảo lãnh họ phải ở nước ngoài. Ok, họ không có thể nào ở bên Mỹ mà làm cái diện hôn thê hôn phu được. Cái đó nó không có xảy ra. Và cái thứ hai á, là nếu mà một khi quý vị nguyên cái quá trình làm cái fiancé visa á, nó sẽ kéo dài cỡ 15-18 tháng từ cái ngày quý vị làm tới cái ngày mà cái người mà quý vị muốn bảo lãnh có thể qua đây. Một khi cái người đó qua đây, trong vòng 90 ngày kế tiếp cái người đó phải cưới quý vị. Nếu mà quý vị cưới xong thì phải nộp cái đơn xin thẻ xanh, thì cũng Khanh, giống như Khanh nói mới hồi nãy, tùy theo cái tiểu bang mà quý vị đang ở đâu, cái thời gian mà Sở Di trú họ duyệt cái hồ sơ có thể kéo dài hơn.
Yeah.
Nên vì vậy phần lớn Khanh khuyên á, nếu mà được mà quý vị không có muốn, một là tốn tiền và hai là tốn thời gian á, thì tốt nhất là quý vị cưới, có cái hôn thú, làm bảo lãnh qua cái hôn thú nó nhanh hơn.
Dạ, Hiền Bùi, dạng EB3 đã được chấp thuận hồ sơ I-140 2 năm, đã làm cho hãng được hơn 1 năm. Thời gian xử lý I-485 trên cái thời gian xử lý của USCIS thì đã qua ngày nộp hồ sơ mà vẫn chưa nhận được thư phỏng vấn. Vậy có nên làm inquiry hay không?
Thông thường thì giống như Khanh nói, tùy theo quý vị đang ở tiểu bang nào. Có nhiều lúc mà những cái hồ sơ mà nộp đơn I-485 họ kéo dài tới mười mấy tháng họ mới gọi phỏng vấn được, hơn cả năm rồi. Nếu mà quý vị nghĩ là cái hồ sơ của quý vị đã quá cái thời gian mà Sở Di trú có thể duyệt á, thì đúng, quý vị có thể gọi cái số 1-800 ở dưới cái bên tay trái của cái hóa đơn á, nói là cái thời gian này nó đã quá hạn mà Sở Di trú có thể làm, và còn có thể nào nói cái người đó mà coi như họ thúc đẩy cái hồ sơ này hay không. Quý vị có thể gọi, quý vị gọi không có nghĩa là cái hồ sơ này sẽ được tiến tới nhanh hơn, tại vì nó tùy theo cái số mà có cái nơi quý vị ở có bao nhiêu người nộp, và coi như là những cái người mà họ duyệt hồ sơ đó họ có tới cái hồ sơ của quý vị hay chưa.
Dạ, Quốc Thịnh Lê, nghe nói có tiền mua nhà mua đất ở Mỹ thì có được quốc tịch Mỹ đúng không?
À dạ thưa bạn, nếu mà như vậy cái chuyện nó xảy ra thật là có, nói chung nước Mỹ là đầy người có quốc tịch rồi, chứ khỏi mình khỏi cần phải qua cái H1B gì nữa rồi, cái đó dạ. Không có đâu nha.
Không có như vậy, dạ đó là thông tin thất thiệt. Dạ Nguyễn Hảo, tôi 30 tuổi, ba mẹ tôi được bảo lãnh diện F4, gửi hồ sơ về có tên ba mẹ, em út 19 tuổi, em kế 30 tuổi, có tên phỏng vấn nhưng ghi vào phỏng vấn lãnh sự quán thì trả hồ sơ em 30 tuổi, giờ gia đình phải làm như thế nào để có thể đi qua cùng ba mẹ?
cái người 30 tuổi phần lớn là coi như không có thể đi được, tại vì cái dùng phải dùng cái luật trừ tuổi. À, thì nếu mà tóm tắt lại cái luật trừ tuổi như vậy mà mình lấy cái thời gian mà sở di trú chấp thuận cái hồ sơ, ví dụ cái ngày mà quý vị gửi vào là cái gọi là cái priority day, cái ngày ưu tiên đó, ví dụ bữa nay họ quý vị gửi vào, 5 năm sau sở di trú họ chấp thuận, ok, thì có nghĩa là cái thời gian mà quý sở di trú họ duyệt cái hồ sơ coi như là 5 năm, rồi xong mình phải đợi tới cái lúc cái ngày ưu tiên nó đáo hạn với bên Bộ Ngoại giao, thì tới lúc đó mình phải coi cái tuổi của cái người mà đi ăn theo đó đã bao nhiêu rồi. Nếu mà cái tuổi của người đó, đó ví dụ 30, mình trừ 5 năm trong cái hồ sơ này, Khanh chỉ đoán thôi nhé, chỉ là nặng không, cái thời gian trừ sẽ là lâu hơn, nhưng mà nếu mà trừ mà và cái một khi mình trừ tuổi xong mà cái tuổi khoảng quá 21 tuổi thì đi không được. Phần lớn những người nào mà đã 30 tuổi thì rất là hiếm khi nào đi ăn theo được lắm. Bởi vì có nghĩa là sở di trú họ phải ngâm cái hồ sơ này hơn 9-10 năm họ mới chấp thuận. Cái này không có đâu.
Dạ vâng. À, câu hỏi kế tiếp hỏi thăm về cái email liên lạc với luật sư Khanh thì chúng tôi có đánh lên đây, quý vị ghi lại nha. khanh.phạm@bbsos.org. BBSOS là Văn phòng Ủy ban Cứu người vượt biển, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tại Mỹ và có một cái chi nhánh ở Texas nơi luật sư Khanh đang cộng tác. Dạ vâng, Hân Trương, anh trai thi đậu quốc tịch cách đây 4 tháng mà chưa được tuyên thệ, không biết có bị sao không, có cần làm gì lúc này hay không? Từng bị cảnh sát bắt vào tù 24 giờ một lần vì đánh nhau, việc này có ảnh hưởng tới việc tuyên thệ hay không?
À, dạ thưa chị, nếu mà cái người anh này bị bắt về cái tội đó mà trước khi đi nhập tịch, xin nhập tịch và trong cái đơn xin nhập tịch đã nói rồi đó thì nói chung là họ đã pass rồi thì không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà cái sự việc nó xảy ra trong cái lúc mà mình nhập mình đợi tuyên thệ đó thì nó có thể là thành vấn đề.
Nếu không như biết vậy thì bây giờ họ cần làm gì thưa luật sư?
À, thông thường nếu mà ngay lúc này mà quý vị cần phải gọi cái số 1-800 của bên sở di trú, lấy cái số hồ sơ của quý vị gọi nó hỏi họ là tại sao cái ngày tuyên thệ họ chưa có đưa ra, bởi vì 4 tháng là coi như nó rất là kỳ, tại vì một khi quý vị đã thi xong và quý vị đã đậu thì thông thường trong 1 tháng hoặc 2 tháng họ phải gửi cho quý vị cái giấy nhập tịch liền, họ không có thể ngâm cái hồ sơ 4 tháng. Một khi họ ngâm cái hồ sơ lâu hơn nữa có nghĩa là một là họ đang duyệt cái hồ sơ của quý vị để mà coi quý vị có cái vấn đề gì khác hay không, hoặc hai á là họ cái thư mà liên lạc cho quý vị để mà đi nhập tịch có thể bị thất lạc, một trong hai cái trường hợp đó thôi.
Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều, mình hết thời gian rồi nhưng câu hỏi thì không hết nhiều lắm. Xin hẹn quý vị và các bạn trở lại với luật sư Khanh Phạm vào thứ năm tuần tới nhé, 10:30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tối thứ năm hàng tuần. Luật sư Khanh Phạm sẽ trở lại trên Facebook của đài VOA trong những chương trình trực tiếp hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Khanh cảm ơn chị và Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả. Chúc quý vị một buổi tối an lành.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ tư ngày 13 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.